Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Con xin kính chào Thượng tọa Thích Nhật Từ.
Chào chị Kiều Giang và tất cả các quý Phật tử.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã nhận lời tham dự chương trình trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của lễ Vu Lan cũng như là tục lệ cúng cô hồn của chúng con hôm nay.
Kính chúc các quý Phật tử một mùa Vu Lan và hiếu hạnh, an lạc hạnh phúc với cha mẹ và người thân trong gia đình.
Kính thưa Thượng tọa, thông thường thì vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm thì Phật tử ở trong nước cũng như là một số nước châu Á thì thường là hoan hỷ đón mừng mùa Vu Lan, được xem là một ngày lễ trọng của Phật giáo. Tuy nhiên, có nhiều người cũng chưa thực sự hiểu về xuất xứ cũng như là ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Thì hôm nay Thượng tọa có thể giải thích cho quý Phật tử cũng như là quý khán giả hiểu về xuất xứ cũng như ý nghĩa của ngày lễ này không ạ?
Ngày đại lễ Vu Lan đó là truyền thống báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục cha mẹ của Phật giáo Đại Thừa, và đặc biệt là Đại Thừa tại Trung Quốc. Chính vì thế mà dựa vào truyền thống rằm tháng 7 đó, rộng hơn nữa đó là từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến hết ngày 30 tháng 7 âm lịch, thì những người con thảo cháu hiền á, noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên trong kinh Vu Lan và kinh báo trọng ơn của cha mẹ, nỗ lực hết mình làm tất cả những việc tốt nhất có thể để đền tạm ơn khai sinh sự sống của cha mẹ cho chúng ta với tư cách là con người. Thì truyền thống này đã trở thành như là một nét đẹp văn hóa gắn kết với câu chuyện là mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên sau khi qua đời do tiếc nuối các gia tài sự nghiệp đã dẫn đến tình trạng đó rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, có nghĩa là chưa có thể tái sinh. Chính vì thế ngài Mục Kiền Liên bằng huệ nhãn
thấy mẹ bị kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ, giờ Đức Phật là thứ nhất, Đức Phật đã thuyết giảng trên Thiên Đàng, còn được gọi là pháp cứu tế, cứu người sống và cứu người qua đời, thì còn là đạo đức cộng đồng cũng như là sự gia trì và những hướng dẫn của tăng đoàn về việc là vượt qua các cấp trước, vượt qua các cái khổ bình đau và sự thích thú, thì cuối cùng thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên đã nhờ đạo đức cộng đồng và sự thực tập theo hướng dẫn của tăng đoàn nên đã không còn để tiếp tục con năm trong cảnh giới ngạ quỷ. Thì từ điển tích Mục Kiền Liên của mẹ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm theo lịch âm, thì hàng trăm triệu các Phật tử tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, vân vân, đã dành những tình cảm cao quý nhất để giúp cho cha mẹ mình đã sống hạnh phúc tại hiện tại, báo hiếu một cách chân thành nhất để làm cho cha mẹ ảnh như tự hào về những nhà con thảo cháu hiền. Chính vì thế vào mùa Vu Lan từ tầm tháng 7,
cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam và các nước Đại Thừa nói chung đó đều siêng năng về chùa tụng kinh Vu Lan, kinh báo trọng ơn cha mẹ và nghe theo hướng dẫn của tăng đoàn, ni đoàn tại các chùa để làm cho cha mẹ được hạnh phúc và bình an. Thì truyền thống lễ Vu Lan bắt đầu từ cái Vu Lan qua điển tích của Ngài Mục Quyền Liên như vừa nêu.
Vâng ạ. Kính thưa Thượng Tọa, trong bối cảnh văn hóa xã hội đạo đức đang có biểu hiện đi xuống như hiện nay, thì việc duy trì và phát triển cái lễ Vu Lan báo hiếu thực sự là mang ý nghĩa rất là quan trọng, không chỉ đối với những cái người Phật tử mà còn đối với tất cả mọi người nói chung. Vậy thì là một người con Phật nói riêng và đạo Phật nói chung của chúng ta, thì có thể làm gì để có thể lan tỏa ý nghĩa của cái lễ Vu Lan, để cho lễ Vu Lan không chỉ có ý nghĩa đối với những người Phật tử, còn là một sự kiện quan trọng được tất cả mọi người quan tâm và hướng về?
Việc làm lan tỏa tinh thần báo hiếu qua kinh Vu Lan và dân hóa báo hiếu qua đạo Phật Đại Thừa đó, trong bối cảnh kỹ thuật số là rất quan trọng. Vì thời đại truyền thông kỹ thuật số đó, thì mọi người phần lớn là mất quá nhiều thời gian cho việc giải trí trên thế giới ảo qua các mạng xã hội và Internet. Chính vì thế thời gian dành cho cha mẹ, thời gian dành cho gia đình, thời gian để trải nghiệm các hạnh phúc trong thế giới thực á, của con người gần như là bị rút ngắn trở lại. Và trong bối cảnh với cái thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng mà khác nó mang lại những cái khoảng cách tâm lý, khoảng cách gia đình, khoảng cách người thân, khoảng cách xã hội đó, thì các tăng ni và Phật tử nên trở thành những tấm gương hiếu thảo, sống một cách có hiếu tâm, thể hiện qua từng cái nhóm lứa tuổi cụ thể. Khi còn mầm non và thiếu nhi đó, thì hiếu thảo đối với cha mẹ trong tình huống này đó là không nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc, game điện tử, học hành đến đây đến chốn, nghe lời thầy cô ở trường lớp, sống với các giá trị và phẩm chất cao quý, chứ không cần thiết phải làm một cái gì đó về phương diện vật chất. Còn ở tuổi thanh thiếu niên đó thì tiếp tục phát huy cái thói quen cao quý đó để nâng cao về việc học và giá trị sống, nhân cách sống, và trở thành một người trưởng thành về thể chất, thể trí, đạo đức, và có thể tự lập nghiệp bằng chất xám, mồ hôi, công sức của mình. Còn ở tuổi bắt đầu trưởng thành, có nghĩa là sau khi học xong có công việc làm, thì người con thảo cháu hiền đó cần phải báo hiếu về phương diện vật chất, có nghĩa là trích lại phần lương của mình hàng tháng để giúp cho cha mẹ ở tuổi xế chiều. Thực tế cái phần mà cha mẹ mình đã bỏ ra trong suốt bao nhiêu năm, bao gồm 10 tháng mang thai, 3 năm nuôi dưỡng, rồi mười mấy năm học ở trường lớp, mới biết bao nhiêu khổ cực, thì nó lớn gấp nhiều lần so với cái khoản tài chính hay là những cái hỗ trợ vật chất mà người con có thể dâng hiến cho cha mẹ. Cho nên nói báo hiếu thì không thể nói báo hiếu về phương diện tinh thần không là đủ, mà phải bắt đầu từ báo hiếu vật chất, đồng thời tiếp tục phát huy lối sống cao quý mà khi còn nhỏ như vừa trình bày đó, thì tất cả những người con đã làm được rồi nên tiếp tục làm theo. Rồi ở phương diện thứ ba đó là cần phải báo hiếu về phương diện Phật pháp, nghĩa là nếu cha mẹ vì thời lam lũ chưa có thể có cơ hội hiểu được chân lý Phật, đạo đức Phật, thì mùa Vu Lan là cách mà chúng ta có thể dẫn dắt cha mẹ về chùa, nhân đó hiểu về đạo Phật, thực tập đạo Phật. Ở cái tuổi xế chiều đó, buông bỏ những chấp trước, những thói quen đời, lối sống đời, hành xử đời, để trải nghiệm đời sống tinh thần và tâm linh, để giúp cho cha mẹ trở thành Phật tử thuần thành. Như vậy thì báo hiếu đó, cụ thể trong Phật giáo thì nó phải gồm 3 phương diện: báo hiếu vật chất, báo hiếu tinh thần, báo hiếu bằng cách là dẫn dắt cha mẹ về chánh đạo. Thì bằng cách đề cao tấm gương hiếu hạnh của Thánh A-la-hán Mục Kiền Liên, tất cả những người tu học Phật đó cần phải trở thành đại sứ của hạnh hiếu thảo ở trong ngôi nhà của mình. Và thông qua gương hạnh hiếu thảo đó đó, chúng ta chia sẻ được những cái tấm gương hiếu ở trong Phật giáo để cho mỗi gia đình đó vượt qua được các cách thức đố của thời kỳ truyền thông kỹ thuật số, để vẫn tiếp tục gắn kết với nhau và sống với nhau bằng đạo lý yêu thương. Thế hệ cha mẹ ông bà đó thì có trách nhiệm dẫn dắt và giúp cho con cháu là Phật tử từ nhỏ. Thế hệ con cháu phải biết là đến lúc trưởng thành đó thì chúng ta không tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lập và thành công trong tự lập một cách cao quý và trong sáng, phù hợp luật pháp và đạo đức và lương tâm, rồi biết sử dụng các giá trị thành đạt đó để đóng góp cho xã hội cộng đồng, đồng thời đó tức là chia sẻ cho cha mẹ. Thì bằng cách này đó thì tôi tin rằng là tinh thần du lan sẽ được lan tỏa. Đặc biệt hơn đó là trong thời kỳ truyền thông này, ai cũng có mạng xã hội Facebook, Twitter, rồi blog cá nhân, thì chúng ta hãy cùng đề cao việc gửi thiệp điện tử, những cái lời chúc mừng, quà tặng, gửi qua bưu điện nếu cha mẹ chúng ta ở xa, gọi điện thoại hỏi thăm, nhất là sử dụng các mạng miễn phí như là FaceTime, Viber, Zalo, Tango, Skype, hoàn toàn không tốn một đồng xu nào, chỉ cần có một cái nối kết internet thôi là cha mẹ ở xa vài chục, vài trăm, thậm chí là ngàn cây số vẫn cảm thấy là không có xa vắng người thân của mình. Thì bằng cách đó đó thì một mặt đó, chúng ta vừa ham nóng được tình thân, mặt khác đó, chúng ta đã góp phần làm cho tinh thần của đại lễ Vu Lan, đại lễ báo hiếu đó, được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đó là ngăn chặn cái tình trạng suy thoái đạo đức ở trong giới trẻ nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung.
Vâng, thưa Thượng Tọa, trong cái lễ Vu Lan thì có một cái nghi thức rất là quan trọng, đó là được coi là không thể thiếu, đó là nghi thức cài bông hồng. Thì Thượng Tọa có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của nghi thức cài bông hồng để cho quý khán giả và Phật tử được rõ ạ.
Nghi thức cài bông hồng á, thường được tổ chức trong đại lễ Vu Lan tại các chùa Phật giáo Đại Thừa. Nguồn gốc của nghi thức này đó ra đời vào năm 1962, sau khi Thiền sư Dứt Hạnh đến tham quan Phật giáo Nhật Bản theo lời mời của Hòa Thượng Thiên Ân, là một trong những vị điêu học đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản, và cũng là người có tiến sĩ đầu tiên ở tại Nhật Bản. Sau đó Ngài thành lập trường Đại học Phương Đông ở Hoa Kỳ và làm đạo cho đến lúc viên tịch. Thì khi phái đoàn của Thiền sư Dứt Hạnh đến Nhật Bản á, thì nó rơi vào khoảng trung tuần tháng 5 của năm 1962. Thì người Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai đó bị quản lý bởi chính phủ Nhật, cho nên đã tiếp thu một số cái nền văn hóa phương Tây và phổ biến nó ở tại Nhật Bản. Thì theo truyền thống của tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ đó, thì vào tuần lễ thứ hai nhân ngày Chủ nhật, tức là thứ hai vào tháng 5 á, thì có ngày mẹ. Thì cộng đồng Nhật Bản đã sử dụng cái ngày đó để nhắc nhở mọi người về việc hiếu kính ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, vốn rất là vất vả, biết bao nhiêu khó khăn để nuôi dưỡng con cái nên người. Thì ấn tượng trước cái sinh hoạt lễ nhớ ơn mẹ của nền văn hóa phương Tây tại Nhật Bản đó, đi trở về Việt Nam thì Thiền sư Dứt Hạnh đã viết tiểu văn Bông Hồng Cài Áo, và cái đoạn văn đó đã nhanh chóng trở thành như một hiện tượng. Vì vào giai đoạn đó, đó là một cái nét rất là đẹp, rất là lạ, rất là mới, cho nên nó lan tỏa trong cái cộng đồng, nhất là giới trẻ ở tại thành phố Sài Gòn. Rồi mấy năm sau đó đó, kể từ khi nhạc khúc Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mang cùng tên ra đời, thì nhờ cái tác động của âm nhạc, lễ Bông Hồng Cài Áo đó đã được lan rộng hơn, gần như là ở rất nhiều tỉnh thành của miền Nam. Và ngày nay đó, nó đã trở thành như là một truyền thống văn hóa tốt đẹp ở tại Việt Nam. Và trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, cái truyền thống cao quý này vẫn tiếp tục được truyền bá. Còn ở miền Bắc thì khoảng chừng 2 thập niên trở lại đây đó, thì cũng bắt đầu làm quen dần với văn hóa lễ cài hoa hồng. Thì ngày hôm đó đó, tùy theo sự thuận lợi ở tại mỗi địa ngôi chùa, có thể là ngày 14 hay là rằm tháng 7, hoặc trước đó một vài ngày hoặc sau đó một vài ngày, thì lễ được tổ chức một cách rất là trọng thể. Thì tại lễ này đó, thì tất cả những người tu học Phật đó sẽ được cài lên trên vị trí ngực của mình đó, một chiếc hoa hồng với 3 màu sắc. Nếu đó là hoa hồng màu trắng đó, thì tượng trưng cho sự kém may mắn, không còn cha và mẹ nữa. Nếu là chiếc hoa hồng đỏ đó, thì tượng trưng cho còn đầy đủ song thân. Nếu là chiếc hoa hồng vàng đó, là mình đã mất đi hoặc là một người thân, là cha hay là mẹ. Thì cái đó là để nhắc nhở chúng ta về cái vốn liếng quý giá, về bảo vật trong đời sống tinh thần, thì cái căn cước về nhân bản của mỗi người, từ cha mẹ thì từ ông bà thì từ ông cố bà cố thì từ ông sơ bà sơ. Cứ như thế tri nguyên á, thì con người có nguồn gốc từ con người, chứ không có nguồn gốc từ Thượng Đế, không có nguồn gốc từ loài khí vượng, không có nguồn gốc từ vật chất, không có nguồn gốc từ duy tâm, mà con người đó được sinh ra đó từ nguồn gốc của cha mẹ. Thì đây là đạo lý mà Đức Phật Thích Ca đã nói rất rõ trong kinh điển, cho nên người ta đã trao tặng nhau là bông hồng để mà cài tưởng niệm. Nếu ai còn cha mẹ thì nên vui mừng và làm tất cả những gì có thể để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Còn nếu ai đã lỡ mất hết một người cha hoặc một người mẹ, thì hãy trân quý với báu vật còn lại ở trong nhà, và xem người cha người mẹ còn lại đó đó như là Phật ở trong nhà, như là Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi. Còn ai trong quá trình sống mà mình lỡ đã làm cho cha mẹ buồn, thì mùa vũ lan cũng là cái cơ hội để chúng ta sám hối, tức là cam kết không tái phạm các hành động nghịch tử đó nữa, đồng thời thể hiện bằng các cái hành động chuộc tội, chuộc lỗi, để làm cho cha mẹ mình hạnh phúc và hài lòng ở hiện tại. Còn ai đã lỡ mất hết cha mẹ, thì mùa vu lan vu hiếu đó nhắc dạy chúng ta về hạnh báo hiếu tinh thần, đó là mình sống thật tốt, trở thành Phật tử chuẩn mực, lập nghiệp chân chính, thành đạt và đóng góp nhiều cho xã hội cộng đồng. Và khi làm các công việc này để nhân danh cha mẹ mình đã quá dạng để làm, thì người mất đó sẽ được cộng hưởng 1/7 công đức, còn bản thân đó, người làm trực tiếp thì hưởng được 6/7. Thì nói chung là tùy theo cái mối quan hệ giữa chúng ta và cha mẹ ở trong gia đình, rồi đối với cha mẹ còn sống, cha mẹ đã quá vãng, thì mỗi người phải thực hiện đúng cái đạo lý hiếu thảo để mà cài bông hồng và làm tất cả những việc tốt nhất có thể để cho cha mẹ mình được hạnh phúc và mình bình an. Thì từ cái nguồn gốc đó đó mà khắp các chùa Đại Thừa cứ đến mùa Vu Lan tổ chức rất là trọng thể. Thì chùa chúng ta sẽ tổ chức Vu Lan cùng với cái nghi thức đặc biệt đó vào một ngày thuận lợi. Thì rất mong các quý Phật tử đón nhận cái thông báo trên hệ thống Facebook của chùa Giác Ngộ để tham dự. Và ngày hôm đó đó thì chúng ta cố gắng dành thời gian đến chùa tham dự khóa kinh, ngồi thiền, tham dự khóa lễ Vu Lan, làm các việc nghĩa, việc thiện để cha mẹ mình được hạnh phúc, đồng thời chúng ta cũng về sống một cách hiếu kính với cha mẹ tại nhà. Và nhân dịp đó mình làm mới lại cái mối quan hệ con thảo và cha mẹ có trách nhiệm. Và bằng cách này đó thì mỗi gia đình đó là một tổ ấm theo đúng nghĩa là ấm về tấm lòng, ấm về nhân ái, ấm về tình thương, ấm về hạnh phúc, ấm về giá trị chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong đời. Cho nên lễ cài hoa hồng, mặc dù có xuất phát từ văn hóa mẹ của phương Tây mà thì Sứ Hạnh mang về từ Nhật Bản, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa đạo hiếu của Phật giáo Việt Nam.
Vâng, thưa Thượng Tọa, ngoài cái lễ Vu Lan là một cái lễ rất là quan trọng trong ngày rằm tháng 7, thì trong dân gian còn có cái tục lệ cúng cô hồn ở trong dịp rằm tháng 7. Và nhiều người còn gọi cái tháng 7 âm lịch này là tháng cô hồn, và có những cái sự kiêng kỵ như là sợ có những cái xui rủi sẽ đến với bản thân, gia đình và người thân. Vậy thì cái xuất xứ của tục lệ cúng cô hồn này có phải từ đạo Phật không ạ?
Về học thuyết cô hồn đó, tức là trạng thái trung chuyển sau khi chết cho đến lúc mà chính thức được tái sinh, thì kinh văn Pali, rồi kinh điển Agama và kinh văn Sanskrit của Phật giáo Đại thừa đó đều có đề cập. Dĩ nhiên là nó có hai giai đoạn, giai đoạn Phật giáo gốc do chính Đức Phật Thích Ca thuyết giảng á, trong giai đoạn đầu đó thì không có học thuyết cảnh giới trung chuyển đó. Qua thuyết 12 mất sức sự sống đó, thì sau khi chết đó, là con người tái sinh ngay lập tức thôi. Thì về sau này Phật giáo phát triển đó, khoảng mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, thì việc mà con người bị trì hoãn trở lại do chấp về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ tạo dựng trên đời đó đã làm cho họ chậm tiến trình tái sinh, và cái thời gian tái sinh đó, muộn nhất đó là 49 ngày. Rồi từ đó đó nó mới tạo ra các cái học thuyết về 6 cảnh giới sống phàm, thì trong đó có một cái cảnh giới đó là ngạ quỷ. Thì từ khi mà học thuyết ngạ quỷ được đưa vào thêm trong đạo Phật đó, mấy trăm năm sau khi Phật qua đời đó, thì tập tục cúng cho người quá giảng là thân bằng quyến thuộc của mình đó, nó đã trở thành một nhu cầu tinh thần. Bởi vì ở tại châu Á đó, người ta quan niệm rằng là cúng cho người quá cố cũng là cái cách để làm cho người còn sống được hạnh phúc. Bởi vì họ tin rằng là sau khi chết đó, thì người chết sẽ xuống dưới âm phủ, tồn tại lâu dài tại đó, hay còn gọi là chính suối Bưa Đèo, nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi ghi đi Đức Phật nói rằng là mọi người tái sinh. Thì từ cái truyền thống này mà dần dà Phật giáo Trung Hoa đó mới tạo ra nghi thức cúng cô hồn vào khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày ở tại các chùa Bắc Tông. Và đối tượng cô hồn đây là 10 loại khác nhau, tức là tượng trưng cho mọi thành phần: người chết chiến trận, chết tai nạn giao thông, chết do thú dữ ăn thịt, chết do đắm nước, chết do bị lạc đạn, chết do tự tử, chết toàn thân, hay là chết nát thay, chết yểu thọ, hay là chết đại thọ. Thì tất cả đều được xem là đối tượng được cúng ở trong cái nghi thức cúng cô hồn. Thực ra thì nó còn có cái nguồn gốc là cái câu chuyện điển tích của Ngài Mục Quyền Liên cứu mẹ mình. Mà việc đó nó diễn ra vào mùa tháng 7 âm lịch. Cho nên là nhân dịp đó được Đức Phật thuyết giảng, rồi tăng đoàn hộ niệm, thì tất cả những người mà bị tiếc nuối đó với chấp trước sở hữu đã giải phóng được cái tâm của mình, cho nên họ được tái sinh. Thì từ chỗ đó mà dân gian người ta mới ngộ nhận đó, đó là tháng mà Đức Phật quan hỷ mở cửa ngục để cho tất cả các loài ma quái đó được tái sinh lên làm người. Thực tế đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Việc tái sinh của mỗi con người do nghiệp chung và nghiệp riêng của con người đó quyết định. Chứ Đức Phật đó, thì không hề mở cửa ngục hay là đóng cửa ngục. Và nói theo là Phật do bây giờ đầu á, thời của Đức Phật á, thì địa ngục á, chỉ là một biểu tượng thôi. Ví dụ như sống cực kỳ khổ đau, bất hạnh, hận thù, quan trái, thì chúng ta đang gieo khắc những cái cái tu ngục ở trong tâm của mình, trong mối quan hệ dân sự, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, nên hiểu sâu ở dưới góc độ biểu tượng đó hơn là ở dưới lòng đất có những cái ngục thật. Cái chuyện đó chắc chắn không bao giờ có, và nó cũng không có ai đi là quản lý cái công việc này. Cái công việc của chúng ta là làm xấu thì bị nhân quả xấu trừng phạt, làm tốt thì trải nghiệm được các hạnh phúc và phước báo. Không có ai đứng ra can thiệp vào vấn đề đó. Còn trên dương gian thì nó có thưởng thiện và phạt ác, thì nó có những cái tù ngục thì có, chứ còn tù ngục ở dưới lòng đất nó chỉ là biểu tượng thôi. Do đó là những người Phật tử tại gia đó, thì tôi khuyên quý vị ở nhà không cần thiết phải làm lễ cúng cô hồn như là các chùa Bắc Tông. Còn ngày Vu Lan như tôi đã nói đó, nhà trong cái Vu Lan gọi đó là ngày cứu tế hay là pháp cứu tế. Pháp cứu tế thì nó có hai đối tượng cụ thể. Thứ nhất đó, là con người đang còn sống, và thứ hai đó là người đã quái vãng. Người quái vãng mà chưa siêu thoát được theo quan niệm của Phật giáo đề thì cần đến những cái khóa kinh cầu siêu. Mà khóa cầu siêu thì nhắc nhở người chết đó, có ba nội dung chính là: thứ nhất là vô thường, tức là năm tháng ngày giờ mà mình chết chính là ngày khai tử, và phải thừa nhận việc đó đã xảy ra với mình như một sự thật, không có thể nào làm đảo ngược lại được nữa. Thì chúng ta chết là thừa nhận là chết thôi, là không có luyến tiếc. Thứ hai đó là nhắc nhở về vô ngã, tức là thi thể này, gia tài, sự nghiệp, về chồng vợ, con cái, mọi thứ tạo dựng trên đời không phải là sở hữu của tôi. Chúng ta có mối quan hệ về pháp lý, dân sự, xã hội, huyết thống, vân vân, chứ không phải là sở hữu. Do đó thì cái sự tập vô ngã đó nó làm cho chúng ta không có tiếc nuối nữa, không chấp mắt nữa, và không có bám víu vào cái thi thể này, nhờ đó mới tái sinh nhanh chóng. Và thứ ba đó, khi mình nhận thức được vô thường vô ngã thì mỗi người đó cần phải là nhanh chóng tái sinh, để bắt đầu 10 tháng trung bình sau khi chết chúng ta sẽ trở thành là cô cậu bé mới, tiếp tục cái bánh xe cuộc sống mà vốn nó không có kết thúc sau khi cái chết được diễn ra. Như vậy thì đối với cái khóa lễ cầu siêu thì chúng ta nhắc nhở về ba nội dung này. Còn là những người còn sống đó, thì cái ngày mà mình cúng chẳng tế, tức là chẳng bằng về tế độ, thì mình cứu giúp cho người nghèo. Mà để cho cứu giúp người nghèo được tốt đó, thì chúng ta phát phiếu đến cho những cái hộ gặp những hoàn cảnh khó khăn, rồi họ sẽ được tổ chức đến chùa nghe một thầy kinh, nghe một bài thuyết giảng để làm quen với văn hóa của Phật giáo, cách thực tập, cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Sau đó thì xếp hàng tuần tự một cách trật tự để trao lại phiếu và nhận lại cái phần quà. Thì cách mà chẳng bằng chẳng tế này đó, nó thật sự là có ý nghĩa. Như vậy nhân cái việc mà mình làm lễ cầu siêu cho người thân của mình trong mùa tháng 7, thì chúng ta làm việc nghĩa, việc phúc và nhân danh người chết để mình làm, thì cái đó kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc và an vui. Cho nên tránh những cái tình trạng mà phản cảm về văn hóa trong cái việc mà mình nghĩ rằng là biến các cháu thiếu nhi nhà nghèo trở thành là các cô hồn thật, giành giật đè đầu cởi cổ, có những cái phản cảm. Và đang khi cái giá trị thật của các cái bánh kẹo đẹp bao nhiêu. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta nên tặng quà và mời người lớn tuổi đại diện tới nhận. Thường đó là gạo hay là các là thực phẩm có thể là giúp cho gia đình đó tồn tại trong vòng mấy ngày. Còn xa hơn nữa thì ngoài cứu bằng con cá, tức là cái vật thực cụ thể để vượt qua cái ngặt, thì chúng ta nghĩ đến cái phương pháp là cứu bằng cần câu, tức là giúp cho người đó có được cái kiến thức về lập nghiệp, tức là định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội cho người đó có việc làm, thì họ sẽ có thể tự nuôi sống cái sinh mạng của mình mà không bị lệ thuộc vào người khác một cách trọn đời. Thì pháp quốc tế đó, nó vừa có cứu người sống và cứu người chết. Chính vì thế mà chúng ta nên thấy rõ được cái giá trị cốt lõi này, chứ đừng có quan trọng cái việc là mua quá nhiều các loại bánh trái cây rồi kẹo đa màu mà giá trị tiền không bao nhiêu, rồi cúng xong được quăng lung tung, người ta mới giành giật nhau rất là phản cảm, tắc nghẽn giao thông, ngược lại với văn hóa Phật giáo, nhất là cái văn hóa mở tâm từ bi và xem mọi người đều bình đẳng, thì cái việc mà đón nhận cũng phải ở một mức độ trân trọng nhất định, chứ không có thể nó quá cái kiểu mà hỗn độn càng khôn như thế đạt. Thì đó là cái nguồn gốc của lễ cúng cô hồn. Còn là Phật tử tại gia thì chúng ta đừng có cúng tại nhà, đừng có xem đó là cúng cô hồn nữa, mà hãy xem đó là lễ chẩn tế, là chẩn bằng và tế độ, để cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui.
Vâng, thưa thượng tọa, cũng có một cách lý giải cho rằng là cái câu chuyện cúng cô hồn xuất phát từ câu chuyện giữa Ngài Ananda và một cái con quỷ đói. Tức là trong lúc mà Ngài Ananda đang ngồi trong tịnh thất thì con quỷ đói này vào và xin ăn, và nói rằng là nếu Ngài Ananda mà không có bố thí thức ăn cho nó thì nó sẽ giết Ngài và cho Ngài lưu đày ở trong cõi ngạ quỷ. Và vì thế mà sau khi mà Đức Phật nghe được câu chuyện này thì Đức Phật ban cho Ngài Ananda một cái bài cúng, và nhờ cái bài cúng đó để hóa giải và có thêm phúc thọ. Vậy thì cái lý giải này thượng tọa nghĩ như thế nào ạ?
Đó là các câu chuyện huyền thoại có gốc rễ từ dân gian thôi, còn giá trị lịch sử thật của câu chuyện đó là không có. Thì chúng ta hiểu là khi mà Đức Phật qua đời khoảng vài trăm năm thì học thuyết ngạ quỷ mới bắt đầu có mặt. Thì về bản chất đó, thì thuyết ngạ quỷ mô tả rằng đó là những cái tâm hồn hay là những cái linh hồn sau khi chết vất vưởng đây đó, hoàn toàn không có cơ thể. Mà khi các loài tâm thức mà không có cơ thể, giả sử có muốn giết người nào đó, hai người nào đó không thể làm việc đó được, thì chúng ta có hai tay mới thực hiện được cái hành động. Chúng ta có miệng để phát ra lời nói, hoặc nhờ vả, hoặc là ra lệnh. Rồi chúng ta có cái nguồn tài chính và sở hữu vật để chúng ta có thể thuê, mướn, nhờ, hoặc là trả tiền để thưởng, vân vân. Còn mô tả theo thuyết ngạ quỷ đó thì họ chỉ có tâm thức thuần túy thôi, không truyền thông con người bằng ngôn ngữ con người được, thì lấy đâu mà thực hiện những điều này mà gọi là có thể hăm dọa cái việc giết chết Ngài Ananda. Cho nên đó là cái câu chuyện về sau này chúng ta không nên tin. Đó là những câu chuyện có thật. Về bản chất á, vì các loại ngạ quỷ đó là không có cơ thể, cho nên họ sẽ không có nhu cầu ăn uống như là con người đâu. Con người có bao tử, nên mỗi ngày đó cần trung bình là 2 cử đến 3 cử ăn, tức là trung bình 5 tiếng thì thức ăn nó được tiêu hóa trong bao tử, và do vậy con người cần phải nạp thêm cái mới vào. Còn đối với ngạ quỷ đó thì đâu có bao tử, đâu có hệ thống tuần hoàn tiêu hóa, không có sự nhai, không có sự nuốt, không có sự ăn, không có sự uống, thì làm gì có cái tình trạng đối khác và đòi hăm dọa giết người này giết người kia nếu không cúng mình. Nên cái chuyện đó chứ là không phải quá lo lắng. Thì thông thường mỗi một người mà keo xiệt bủn xỉn, không biết giúp đỡ người khác, đôi khi mình có điều kiện hoặc là mỗi khi phải giúp đỡ một người nào đó, lòng mình tiếc nuối, giống như kinh Dược Sư nói là chúng ta lấy con dao đó lát từng cái thớt thịt là da, tức là nó chua xót vô cùng, từng giọt đó là rỉ máu, rồi máu của sự tiếc nuối. Thì đối với những người như thế đó thì về phương diện gọi là ý tưởng đó, thì giàu là họ có giàu đi nữa họ vẫn được xem là ngạ quỷ, họ đó khác mà. Hoặc là khi một người nào đó ăn một cách ngốn nghiến mà sợ người khác phải chia phần với mình, không chia người nào hết, ăn một mình thì đó, thì cái đó cũng được gọi là hình ảnh của ngạ quỷ. Như vậy là trong con người sống của chúng ta đó cũng có rất nhiều người có tính ích kỷ, tính bỏn sẻn, tính keo kiệt, tính cho riêng mình thôi, biết mình là một cái trung tâm, một cái trục xoay và tất cả mọi người phải xoay xung quanh mình. Thì những cái tính cách đó được gọi là tính cách ngạ quỷ ở trong đời sống thực tiễn. Và chúng ta hãy nhấn mạnh đến các phương diện này để mình soi chiếu lại là trong thời khắc nào đó, trong không gian nào đó mình có bị rơi vào cái cảnh huống tâm thức đây không? Và nếu rơi vào đó thì chúng ta hãy nỗ lực chuyển hóa dần vượt qua. Như vậy để vượt qua cái tâm lý ngạ quỷ đó thì chúng ta phải trở nên rộng lượng, bao dung, quảng đại, biết chia sẻ, cứu giúp, rồi tặng biếu để cho các mảnh đề, kém may mắn thì chúng ta có cơ hội để vượt qua cái khốn khó của mình. Thì nói tóm lại đó, cái câu chuyện mà MC Kiều Giang vừa nêu đó, nó là cái câu chuyện dân gian. Nó có những cái mục đích giáo dục rằng là nếu sống mà không làm việc nghĩa việc thiện, tiếc nuối tài sản gia tài sự nghiệp, thì sau khi chết đó, chấp vào những thứ này đó, thì bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Mà cái quỷ như vậy thì toàn bộ tài sản mình làm được đó hoàn toàn không sử dụng được gì hết. Thì cái không thông điệp, cái câu chuyện đằng sau cái cảnh giới ngạ quỷ là nằm chỗ này. Chính vì thế khi còn sống chúng ta hãy tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người để làm các việc thiện, việc nghĩa, việc phước, việc đức, những việc tốt nhất có thể. Thì giả sử vô thường có đến, chúng ta chết bằng cách nào không quan trọng nữa, mà quan trọng là suốt thời gian chúng ta sống, chúng ta có được cái chất lượng hạnh phúc từ cái cuộc sống thông qua việc làm việc nghĩa, việc thiện, việc phước và việc đức. Nói tóm lại, chúng ta không nên sợ ma quái quấy phá, đeo bám nhập vào mình hay là nhập vào người thân như là dân gian đã đồn thổi. Và chúng ta hãy tin rất rõ đó, thì trong tâm thức mỗi người đó, có những lúc đó chúng ta sống với tâm thức của ngạ quỷ, có lúc chúng ta sống tâm thức của người phàm, có lúc là sống tâm thức của thánh nhân, lúc thì sống tâm thức của động vật, có lúc thì sống tâm thức của Atula, tức là nóng giận, hận thù, trả đũa, bắt nạt, khủng bố, vân vân. Thì những cái tầng lớp tâm thức đó nó đều tồn tại ở trong mỗi con người chúng ta. Thì cho đến lúc nào mà mình chuyển hóa tâm thức mình trở thành thánh thì chúng ta không còn cái tình trạng là bị tái trở lại cái lối sống đó, nhận thức đó, cái tầng tâm thức đó nữa. Còn khi còn là người phàm á thì có khi chúng ta thế này lúc thế kia, có khi là người cao thượng, có lúc thì bỏ sẻn keo kiệt như là các loài gà quỷ vàng. Thì chúng ta nên nhớ cái thông điệp nó nằm ở chỗ đó hơn là tin rằng cái câu chuyện này có thật để lo lắng sợ hãi về những cái nội dung được mô tả trong đó.
Vâng, thưa thượng tọa, thì những năm gần đây thì cái việc cúng cô hồn ở một số nơi thì nó diễn ra có phần phản cảm. Ví dụ như là lúc nãy thượng tọa cũng có nói là cái việc giành giật rồi là thả tiền rồi là đốt vàng mã quá nhiều chẳng hạn. Tuy nhiên thì trong các gia đình hiện nay vẫn rất là nhiều gia đình duy trì việc cúng cô hồn trong các ngày rằm tháng 7. Vậy thì ở cái tục cúng cô hồn này theo thượng tọa thì có cái mặt tích cực nào không? Và nếu có thì chúng ta nên cúng như thế nào để đúng với giáo pháp và cũng như là không đi ngược lại thuần phong mỹ tục ạ?
Thuật ngữ chuyên môn trong Phật học là cúng chẩn tế. Chẩn bằng về tế độ. Chẩn bằng là giúp cho người nghèo. Khi họ bị cái ngặt, đó là không có việc làm, bệnh tật, khó khăn, việc chậm trễ trong giúp đỡ họ có thể làm cho họ khổ hơn, bất hạnh hơn. Cho nên đó là vào những cái ngày lễ kỳ dỗ cha mẹ, ông bà, người thân, hay là những cái ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm lễ cưới, những ngày mà quan hỷ thành công đó, thì thay vì ăn mừng đó, thì Phật giáo khích lệ chúng ta đã làm các việc nghĩa và việc thiện để chúng ta giảm bớt đi cái sự bất hạnh của những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Chính vì thế đó thì việc mà cúng chẩn tế đó nó chỉ là một cái lễ đơn giản thôi. Và quan trọng á là trong cái lễ chẩn tế này chúng ta tổ chức phát quà từ thiện. Và do vậy đó, quý vị đừng có quá bận tâm cho việc bày biện đó là 5-7 cái bàn, vài chục cái bàn. Chứ một cái bàn như vậy nó có nhiều mâm trái, cây, rồi thức ăn, thức uống. Mà quý vị nghĩ rằng là cúng cho cô hồn ăn được đó, thì cô không quậy phá mình. Chuyện đó là không có thật đâu. Mà quan trọng đó là chúng ta trân trọng mời những hộ nghèo. Ngay cả ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi nói đơn giản là ở tại quận 10 là một trong những cái quận mà thuộc là giàu đấy. Mỗi phường vẫn còn đó vài trăm hộ nghèo. Mà hộ nghèo được định nghĩa hiện nay là gì? Cái thu nhập của mỗi cá nhân ở trong các hộ đó dưới 500.000 được là cá nhân nghèo. Mà nếu tất cả các thành viên đều như thế thì được là cái hộ nghèo. Còn từ 500.000 cho đến khoảng chừng 600-700.000 thì gọi là cận nghèo. Thì như vậy với cái số tiền đó không thể nào sống được. Cho nên là chúng ta cần phải chia sẻ các phước báo mà mình có được cho các mảnh đề cái may mắn đó. Thì cái đó được gọi là chẩn bằng hay gọi là chẩn tế. Tế là cứu giúp. Như vậy thì cái cú giúp này nó phải là bài bản. Mình phối hợp với ủy ban nhân dân phường, rồi mời các hộ nghèo được ủy ban mời bằng cái thư mời đến chùa, thì cho họ nghe một cái thầy kinh, nghe một buổi thuyết pháp, rồi sau đó sắp hàng theo thứ tự nhận tặng phẩm và đi về. Vì vậy cái cách làm đơn giản này đó, nó giúp cho những cư dân ở trong khu vực làng xã của ngôi chùa mình đang có mặt đó, có thiện cảm với nhà sư trụ trì, có thiện cảm với Đức Phật và chân lý Phật. Như vậy sau một vài lần nhận quà từ thiện tại chùa, nhờ nghe thuyết pháp, có thực tập đó, thì những người đó lần lượt trở thành Phật tử. Thế như vậy từ cái chẳng bằng nó dẫn đến là cứu tế. Cái cứu tế đó là cứu tế giúp cho những người đó là vượt qua nó khổ niềm đau. Khi mà hiểu được chân lý Phật thì khổ đau nó hết nhờ cái thực tập. Còn cái việc nghèo thì không nghèo cái phần này cũng nghèo phần khác thôi. Cho nên đó, giàu có nghèo mà biết thực tập chân lý Phật thì vẫn trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời. Như vậy cái giá trị sâu xa của pháp chẳng tới nằm chỗ đó, chứ mà đi cúng cô hồn là các loại ma quỷ chưa được tái sinh. Thì cái chuyện đó là đừng nên quá quan trọng. Mà quan trọng là những đối tượng kém may mắn và bất hạnh cụ thể. Cho nên á, tuyệt đối tránh cái tình trạng sau khi cúng lễ chẳng tới xong, thì thay vì chúng ta mời đứng xếp hàng để mà nhận quà, thì nhiều nơi tới cầm bánh trái thảy lên là thành những cái đồng tiền giấy đó, thì nó chừng 200 ngàn, 500 ngàn, rồi cuốn nhỏ lại, hoặc là những đồng tiền đồng thảy lên. Như vậy chúng ta vô tình biến những người sống, mà phần lớn là trẻ em nghèo ở cái khu phố gần chùa, trở thành các cô hồn thật, tức là giành giật nhau. Về ý nghĩa gọi là tầng lớp tâm thức của cô hồn là gì, tức là đối khác, cho nên dẫn đến tình trạng tranh chấp giành giật, rồi lỗi trừ lẫn nhau, đó là tâm thức của cô hồn. Vì vậy thì chúng ta đã vô tình biến những người sống mà về bản chất họ đã kém may mắn là trở thành những cô hồn thật là không nên. Bây giờ đó là cái tầng thức tâm thức của họ thấp, thì chúng ta phải nương vào pháp cứu tế thông qua cái việc tặng quà để trao tặng cái vô úy thí, tức là niềm vui không sợ hãi, rồi trao tặng chánh pháp, tức là bố thí lời kinh Phật dạy. Thì những người đó người ta sẽ vượt qua được những cái tầng lớp tâm thức thấp này, để họ giữ được cái phong cách mà dân hóa Việt Nam đề cao, đó là nghèo cho sạch, rách cho thơm, tức là tuyệt đối không vi phạm luật pháp. Và giá trị thật của con người là nằm ở những điều này, lối sống này, những cái phẩm chất cao quý này và giá trị cốt lõi này. Thì dầu cho họ có nghèo đi nữa, họ vẫn được cộng đồng và mọi người quý trọng. Cho nên chúng ta hãy nương vào cái tập tục và chẩn tế ở trong Phật giáo để cứu người và giúp đời. Và do đó tập tục này không nên dừng lại ở mùa tháng 7 âm lịch hàng năm, mà bất cứ khi nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên làm việc đó. Cho nên tôi đưa ví dụ như là chùa Giác Ngộ hoạt động từ thiện đó, thì đã có từ mấy thập niên qua. Nhưng mà từ năm 2014 tới bây giờ đó, thì cái hoạt động từ thiện của quỹ Đạo Phật Cà Nai nó phát triển mạnh hơn, tăng trưởng cái giá trị đóng góp nhiều hơn. Thì mỗi năm á, là quỹ Đạo Phật Cà Nai đó có thể làm được vài chục tỷ đồng cho các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh. Thì đó là thực hiện pháp cứu tế mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Lý do rất là đơn giản là gì? Đức Phật dạy chúng ta là không ai chết có thể mang theo tất cả tài sản, gia tài mà mình đã tạo dựng theo, mà tiếc nuối việc đó thì có thể trở ngại tái sinh nữa là khác. Cho nên lúc còn sống chúng ta cố gắng giúp người, giúp đời, hoặc bằng con cá, hoặc bằng cần câu, hoặc bằng cá hai, hoặc ngắn hạn, hoặc dài hạn. Thì vào cách này đó, thì cái sự cứu tế đó mà người nào tiếp nhận được, họ thành công rồi đó, thì họ không bao giờ quên ở trong cuộc đời. Và trên nền tảng pháp quốc tế đó, chúng ta sẽ trở thành là những người thân thiện của nhau bằng sự hiểu thông, rồi giúp đỡ, dìu dắt nhau vượt qua các bế tắc và khó khăn để cùng trải nghiệm niềm vui hạnh phúc trong đời.
Vâng, chúng con xin trân trọng cảm ơn Thầy và xin chúc Thầy thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Kính cảm ơn MC Kiều Giang nhân mùa báo hiếu năm 2019 kỷ hệ theo âm lịch. Thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, Thầy kính chúc tất cả các quý Phật tử của chùa và tất cả những người theo dõi online trên hệ thống Facebook của chùa Giác Ngộ. Một mùa hiếu hạnh mà tất cả các thành viên trong nhà, từ cha mẹ đến con cái, là có cái trách nhiệm như Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện Sanh, dìu dắt nhau để sống an vui, sống tốt, sống hạnh phúc trong đời. Và tất cả những người con thảo cháu hiền hãy làm thật tốt cái nghĩa vụ báo hiếu của mình. Và các bậc cha mẹ cần phải đề cao trách nhiệm làm cha làm mẹ, dẫn dắt con người mình thành công và hạnh phúc trong đời. Được như thế đó thì cha mẹ con cái luôn luôn là biết ơn nhau, sống hạnh phúc vì nhau, và những kiếp sau nữa thì chúng ta lại tiếp tục trở thành người thân quyết thống của nhau nữa. Chúc mùa Vu Lan hiếu hạnh, an lạc, hạnh phúc, hành thông và đầy ý nghĩa tình người. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.